tin tôn giáo và bài thời sự nói về Caritas Việt Nam tổ chức khóa tập huấn về truyền thông. Tiếp theo đó là các tiết mục mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 31 đến câu 47. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: "Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật. Có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật. Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. Phần tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. Ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. Nhưng phần tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan, đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người. Các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã sai đến. Các ông nghiên cứu Kinh Thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được? Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy. Vì nếu các ông tin ông Mô-xê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi. Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói? Anh chị em thân mến! Trong một phiên tòa, bị cáo cần có luật sư bào chữa và các nhân chứng. Luật sư giỏi có thể giúp anh ta giải gỡ khó khăn. Lời chứng của người có uy tín và thế giá thì có sức thuyết phục hơn là anh ta tự làm chứng về mình. Tin Mừng đề cập ba lời chứng về Chúa Giêsu: lời chứng trực tiếp từ Chúa Cha, lời chứng của ông Gioan Tẩy Giả, và cuối cùng là qua những hành động của người. Là người môn đệ, chúng ta cũng được mời gọi làm chứng về Chúa Giêsu cho mọi người. Chúng ta không sợ hãi vì chính Chúa Giêsu sẽ ở cùng chúng ta, và thần khí Thiên Chúa sẽ luôn đồng hành và bảo trợ trong những lúc gian nan thử thách. Làm chứng về Chúa Giêsu là một căn tính và là ơn gọi của tất cả những ai là môn đệ người. Lạy Chúa, xin ban lời và trái tim của Chúa cho chúng con, để chúng con biết phải sống và làm chứng như thế nào về tình yêu của Chúa giữa cuộc sống chúng con. Amen.
Lời Chúa làm cuộc đời tan biến đau thương. Lời Chúa làm biến đổi bao tâm hồn phong giá. Lời Chúa làm tình người nối kết yêu thương. Lời Chúa làm cõi lòng luôn trọn niềm mến yêu. Ôi thật hạnh phúc cho người biết lắng nghe lời Chúa. Ôi thật hạnh phúc cho người luôn cùng chi.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, đừng là du khách trên hành trình đức tin. Trình bày những suy tư của Ngài về các bài đọc trong ngày thứ hai tuần thứ tư mùa chay, trích từ sách Tiên tri Isaiah và Tin Mừng theo Thánh Gioan. Hôm 31 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã phân biệt ba loại Kitô hữu khác nhau và cách thế họ sống cuộc sống tâm linh của mình. Đức Thánh Cha nói rằng, trước khi Thiên Chúa đòi hỏi bất cứ điều gì nơi chúng ta, Ngài luôn luôn hứa với chúng ta một cuộc sống mới trong niềm vui. Do đó, từ bản chất, đời sống Kitô luôn luôn là một cuộc hành trình trong hy vọng và tin tưởng đối với những lời hứa của Thiên Chúa. Nhưng có rất nhiều Kitô hữu hy vọng thật yếu ớt, và trong khi họ tin và làm theo các điều răn, họ đã đi đến chỗ bế tắc trong đời sống tinh thần của mình. Đức Thánh Cha Francisco nhận định rằng Thiên Chúa không thể sử dụng những người như thế làm men trong dân người, bởi vì họ đã dừng lại và họ không còn di chuyển về phía trước nữa. Loại thứ hai là những người trong chúng ta đã có những bước ngoặt sai và lầm đường lạc lối. Tất nhiên, tất cả chúng ta đôi khi đi theo con đường sai trái, nhưng vấn đề thực sự nảy sinh khi chúng ta không muốn quay trở lại dù đã nhận ra sai lầm của mình. Mẫu gương của một tín hữu thật sự là những ai theo đuổi những lời hứa đức tin, như viên sĩ quan trong bài tin mừng hôm nay, là người đã xin Chúa Giêsu chữa lành cho con trai của mình và không chút nghi ngờ gì khi Chúa nói với ông là đứa bé đã được chữa khỏi. Đức Chúa Hoàng cảnh cáo rằng có rất nhiều Kitô hữu không hành động giống như viên sĩ quan đó. Họ tự đánh lừa mình và đi lang thang không mục đích, không tiến được bước nào về phía trước. Những người này, theo Đức Thánh Cha Francisco, có lẽ là nhóm nguy hiểm nhất, bởi vì họ đi lang thang qua cuộc sống như những khách nhàn du, không một mục tiêu và không coi trọng lời hứa của Thiên Chúa. Nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta không được dừng lại, không để lạc lối và không đi lang thang qua cuộc sống. Ngài đòi hỏi chúng ta phải tiến bước không ngừng hướng về những lời hứa của Thiên Chúa, như viên sĩ quan là người đã tin vào những gì Chúa Giêsu nói với ông. Bất chấp thân phận tội lỗi của con người chúng ta, là những người thường lầm đường lạc lối, Chúa luôn luôn ban cho chúng ta ân sủng để quay trở lại. Mùa chay là thời điểm tốt để xem xét liệu chúng ta đang hành trình về phía trước hay là chúng ta đang đi đến chỗ bế tắc. Nếu chúng ta đã sai lầm, chúng ta nên đi xưng tội và trở về đường ngay nẻo chính. Nếu chúng ta đang lang thang về tâm linh, nhàn du qua cuộc sống một cách bất định hướng, chúng ta phải cầu xin Chúa ban cho ân sủng để khởi hành một lần nữa trên hành trình hướng tới những lời hứa đức tin của chúng ta. Tin Roma. Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Doron làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Theo thông cáo của Tòa Thánh đề ngày 29 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Jean-Louis Doron làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn. Đức Hồng Y Doron, người Pháp, sẽ tròn 71 tuổi vào cuối tuần này, là người đứng đầu Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn từ năm 2007. Thông cáo còn cho biết, Đức Thánh Cha cũng tái bổ nhiệm các thành viên khác của hội đồng, trong đó có thư ký hội đồng là cha Miguel Angel Ayuso Guisot, người Tây Ban Nha, 61 tuổi, thuộc dòng thừa sai Thánh Tâm Chúa Giêsu của Thánh Comboni. Ngoài ra, Đức Giám mục Luis Sacco Rafael, thượng phụ Công giáo Babylon nghi lễ Candy, đã được bổ nhiệm làm thành viên của hội đồng này. Trong số các cố vấn mới của Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn, có Đức Giám mục William Somali, Tổng đại diện Tòa Thượng phủ Latin Jerusalem, Đức ông François Busquet, quản nhiệm nhà thờ Thánh Louis tại Roma, cha Claudio Monge, dòng Đa Minh, Chủ tịch Liên tu sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, và bà Ilaria Morali, trưởng khoa truyền giáo học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Tin giáo phận Hưng Hóa Việt Nam. Chuyến viếng thăm một vụ giáo hạt Lào Cai của Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long. Từ ngày 26 đến 28 tháng 3, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Juan Maria Vũ Tất, giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa, đến chào thăm xã giao chính quyền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu. Cùng đi với Đức cha Alfonso còn có một số linh mục, phó tế và giáo dân. Vì đoạn đường khá xa nên đoàn đã thăm và nghỉ ngơi tại một số giáo xứ và họ giáo trên đường đi. Các đức cha đã dâng thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho việc giải phóng khuôn viên nhà thờ giáo xứ Sapa. Trong ngày 27 tháng 3, quãng đường dài 80 km từ Sapa đến Lai Châu, đoàn phải mất 2 tiếng xe hơi. Khi đến nơi, đoàn được ông Lê Xuân Phùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và đại diện Ban Chỉ đạo Tôn giáo tỉnh Lai Châu tiếp đón rất trọng thể. Ngoài việc chào thăm của Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Tòa Giám mục muốn trao đổi với chính quyền về việc thành lập một số cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cảm ơn đoàn Tòa Giám mục, cách riêng với Đức cha Alfonso, vừa được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Hưng Hóa. Hơn nữa, ông nói lên chủ trương nhất quán của tỉnh về chính sách tôn giáo. Ông nói, tỉnh Lai Châu không chỉ có đoàn kết các tôn giáo, các dân tộc, mà còn đoàn kết các tầng lớp nhân dân nữa. Về vấn đề thành lập một vài cơ sở tôn giáo, ông cũng cho biết, việc đó chúng tôi còn cần có thời gian để xem xét và có ý kiến sau. Không biết Tòa Giám mục và những người theo đạo Công giáo tại tỉnh Lai Châu còn phải chờ đợi đến bao giờ? Sau khi chia tay Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn về nhà nguyện Duy Phong, cách đó khoảng 5 km, để thăm cộng đoàn và dâng lễ tạ ơn Chúa. Giáo dân thỏa lòng mong ước vì người cha chung, nhất là Đức cha Alfonso có cơ hội đến thăm đoàn chiên nhỏ bé vùng sâu vùng xa này. Vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày, đoàn đến chào thăm chính quyền tỉnh Lào Cai và được bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và một số cơ quan ban ngành liên quan tiếp đón rất trọng thể tại phòng khách Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai. Sau những lời giới thiệu của Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Thành, quản xứ Lào Cai, về thành phần của đoàn tòa giám mục, Đức cha Juan Maria Vũ Tất có lời giới thiệu Đức cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, vừa được tòa thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Hương Hóa cách đây hơn 6 tháng. Đức cha nói, giờ đây với tư cách là giám mục chính, tôi cần phải đưa ngài tới các tỉnh liên hệ, trong đó có tỉnh Lào Cai, để chào thăm chính quyền. Đức cha Alfonso ngỏ lời cách khiêm tốn và ý nhị, nhưng cũng rất lịch sự và thao nhã. Kính thưa bà Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các vị trong các ban ngành có mặt nơi đây, hôm nay tôi rất vui vì được Đức Giám mục chính dẫn tôi tới chào thăm chính quyền tỉnh Lào Cai. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã tiếp đón đoàn tòa giám mục và cách riêng là tôi. Qua đây, với tư cách là giám mục phụ tá và trong tư cách là người công dân, tôi sẽ cố gắng hết mình cho sự phát triển con người, trong đó có tỉnh Lào Cai. Bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch tỉnh đã thay mặt cho Ủy ban Nhân dân có lời chúc mừng giáo phận Hưng Hóa đã có thêm một giám mục mới, và cách riêng đã chúc mừng Đức cha Alfonso không chỉ bằng lời mà còn bằng những đóa hoa tươi thắm. Nhân dịp này, Đức cha Juan Maria Vũ Tất đã đề cập tới vấn đề giải phóng mặt bằng khuôn viên nhà thờ Sapa, cũng như một số thủ tục đất đai, và thành lập các giáo xứ giáo họ trong tỉnh Lào Cai. Cả hai bên trao đổi với nhau rất cởi mở về từng vấn đề. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng cũng mở ra một triển vọng mới. Chúng ta cùng tin tưởng và chờ đợi. Rời Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn tới thăm giáo họ Cam Đường và nhà thờ đang xây dựng. Mọi người rất vui khi được tiếp đón người cha chung. Hai đức cha rất vui vì tinh thần sống đạo ngày càng phát triển tại thành phố cửa khẩu này. Đoàn dùng cơm chiều và dâng thánh lễ tại nhà thờ Cốc Liếu, giáo xứ Lào Cai, nơi Đức cha Juan Maria đã gắn bó 5 năm trong cương vị cha xứ. Trước khi kết thúc thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Lào Cai có lời chúc mừng hai đức cha nhân chuyến mục vụ tại hai tỉnh của vùng Tây Bắc. Đặc biệt, Giáo xứ Lào Cai cảm ơn và chúc mừng Đức cha Alfonso đã quảng đại nhận làm giám mục giáo phận, một giáo phận rộng lớn và nhiều khó khăn. Trong ngày 28 tháng 3 vừa qua, Đức cha Juan Maria Vũ Tất và cha Giuse Nguyễn Trung Thoại vì bận công việc nên trở về tòa giám mục trước. Đức cha Alfonso đã dâng thánh lễ tại giáo họ Phố Ràng, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên lúc 10 giờ. Giáo họ Phố Ràng có hơn 300 giáo dân nhưng chưa có nhà thờ và đang phải mượn nhà dân để đọc kinh và dâng lễ. Vì thế, với sự nhạy cảm của vị chủ chăn, Đức cha Alfonso đã dùng chính bó hoa mà vị đại diện giáo họ tặng mình để tặng lại ông chủ nhà đã quảng đại cho mượn ngôi nhà để làm nơi dâng lễ. Chuyến chào thăm chính quyền hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, cũng như viếng thăm mục vụ tại các giáo xứ vùng núi Tây Bắc của Đức cha Alfonso và đoàn tòa giám mục kết thúc tốt đẹp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Caritas Việt Nam tổ chức khóa tập huấn về truyền thông do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, khóa tập huấn nâng cao kỹ năng viết bài và thiết kế bản tin nội bộ do Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam tổ chức tại nhà thờ Kim Ngọc Giáo phận Phan Thiết. Các tham dự viên đến từ Caritas 10 giáo phận miền Nam và 4 giáo phận miền Trung, Nha Trang, Ban Mê Thuột, Kon Tum, Quy Nhơn. Mỗi Caritas giáo phận 2 người, ưu tiên cho những người đã tham dự khóa kỹ năng truyền thông cơ bản, người chuyên viết các bản tin hoạt động, phóng sự. Ban truyền thông giáo phận Phan Thiết cũng gửi thêm 28 thành viên đến tham dự. Khóa học trải dài từ sáng thứ Ba mùng 1 tháng 4 đến trưa thứ Sáu mùng 1 tháng 4 năm 2014. Sáng sớm ngày đầu tiên, Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết đã ưu ái đến nhà thờ Kim Ngọc dâng thánh lễ khai giảng khóa tập huấn. Khởi đầu ngày học, Đức cha Giuse ưu ái dành thời gian quý báu ban huấn từ cho lớp học. Ngài nói về mục vụ truyền thông và gọi anh chị em làm công tác truyền thông là thừa tác viên mới trong công cuộc truyền giáo mới. Thứ nhất, mục vụ truyền thông. Truyền thông chính là gặp gỡ, và đây có lẽ là điều cần nhấn mạnh trong mục vụ truyền thông. Một cách dễ hiểu, khi nhắc đến mục vụ truyền thông, cũng nên ghi nhận vài động từ liên hệ được khởi đầu bằng chữ truyền. 1. Truyền đạt. Lần dở mục từ truyền thông trong các bộ tự điển phổ thông, người ta được biết một cách tổng quát đó là hành trình của một sứ điệp có điểm phát và điểm nhận, giống như nhịp cầu có một đầu nơi bờ bên này và đầu khác ở bờ bên kia. Cầu chỉ thông khi để cho kẻ qua người lại. Tương tự như thế, sứ điệp chỉ gọi là truyền thông khi người ta nhận được nội dung đã phát đi. Vấn đề đặt ra ở đây trước hết thuộc lĩnh vực đạo đức truyền thông, cần phải truyền đi chân lý và làm sao để chân lý đạt đến đối tượng đang chờ đón. Tất cả tùy thuộc vào con người, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của truyền thông. Nếu chân lý được phóng đại tô màu hoặc bị sàng lọc gọt rũa khi truyền đi, thì rõ ràng tính khách quan đã bị thương tổn, có nguy cơ bóp méo sự thật hoặc làm biến dạng chân lý. Một nửa chiếc bánh mì vẫn còn là bánh mì, một nửa sự thật đã đồng nghĩa với sự lừa dối. Đó là ở phía truyền đi. Còn ở đầu nhận về, chân lý giàu tùy thuộc vào nhiều yếu tố hoặc chủ quan của người nhận hay tương quan của môi trường, nhưng tự chung vẫn tùy thuộc khuôn định của phía truyền đi. Qua hành trình truyền đi như thế mà chân lý vẫn đến được người nhận một cách tròn đầy, thì phải nói đó là sự truyền đạt thành công hay truyền thông đồng nghĩa với truyền đạt. Hiệu quả trái chiều của truyền thông cũng lẩn khuất ngay giữa những công đoạn truyền thông như bóng tối ở ngay dưới chân đèn, nên xin hết sức tỉnh táo để việc truyền đi được trọn vẹn, thì việc nhận về mới mong được vẹn tròn. Về khía cạnh khách quan của chân lý truyền đạt, xin lấy trường hợp tin đồn như một kinh nghiệm. Từ đồn khó đứng một mình, mà thường đi kèm với một từ nữa, cho thấy sự chủ quan tệ hại. Đồn đoán, đồn vì đoán, đồn đại, đồn không cần biết đến trách nhiệm. Đồn thổi, khi đồn còn thổi phồng sự kiện thêm lên. 2. Truyền tải. Nếu động từ truyền đạt gợi lên trách nhiệm của người làm việc truyền thông đối với chân lý, thì động từ truyền tải lại hướng tới những yếu tố kỹ thuật nhiều hơn. Trước công đồng Vaticano đệ nhị, truyền thanh chiếm ưu thế. Sau công đồng, truyền hình từ từ lên ngôi, và hôm nay nhiều phương tiện truyền thông mới mẻ kỹ thuật số đã ra đời, từ hình dạng nhỏ xíu đến mô hình vĩ đại hoành tráng, khiến ở đầu nhận về người ta cảm thấy choáng váng. Kỷ nguyên số đã khởi đầu và thời kỳ bùng nổ thông tin đã phát huy tầm ảnh hưởng. Vấn đề đặt ra tiếp theo là phải sử dụng phương tiện nào và phải sử dụng ra sao để áp dụng vào lĩnh vực truyền thông. Thực ra, giáo hội rất nhạy cảm với việc vận dụng các phương tiện kỹ thuật để thực thi sứ mạng của mình. Từ thời Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12, thế giới Công giáo đã biết đến những thông điệp truyền thanh. Sang thời của các giáo hoàng cận đại, người ta lại được xem chương trình truyền hình trực tiếp về những biến cố hay những cử hành trong đời sống giáo hội năm châu. Và cũng không lâu, nhất là vào dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, Đức Benedicto thứ 16 cũng có cả địa chỉ email cá nhân hay trang Twitter để gặp gỡ, giao lưu với những con người thế hệ số hóa và cũng để truyền tải đến họ những giáo huấn khích lệ hợp thời. Ngày xưa, người ta phải vất vả để tra cứu hoặc xác minh một điều gì thuộc giáo hội công giáo toàn cầu hay địa phương. Ngày nay, xem ra nhẹ nhàng hơn nhiều, với những phương tiện lớn nhỏ trong tầm tay, như người ta nói, chỉ cần nhấp chuột là mọi sự được phơi bày ra trước mắt. Vấn đề xem ra đã dịch chuyển, không phải lo lắng kiếm tìm nữa, mà là biết định hướng những chọn lựa của mình sao cho phù hợp. Trong hướng truyền tải này, lãnh vực của một vụ truyền thông thật mênh mông rộng lớn, vừa đáp ứng đòi hỏi của phương tiện kỹ thuật mỗi ngày mỗi nâng cao, vừa thỏa mãn nguyện vọng của tín hữu cũng mỗi ngày mỗi đa dạng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn từ của Đức cha Giuse Vũ Di Thống, giám mục Phan Thiết, với các tham dự viên của khóa tập huấn nâng cao kỹ năng viết bài và thiết kế bản tin nội bộ do Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam tổ chức. Phần 2 của những chia sẻ này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn vào một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Một thời sự xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Phải chăng chuyện buôn hàng ăn cắp cũng như việc ăn hối lộ là chuyện đơn thuần liên quan tới một vài cá nhân hay được xem là chuyện bình thường ở Việt Nam hiện nay? Các sự việc này có liên quan tới giáo dục và cơ cấu điều hành đất nước hay không? Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy tư của tác giả Hai Miên trong bài viết Giáo dục và cơ chế để ra ăn cắp và tham nhũng. Bài viết được đăng trên trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Các bạn suy nghĩ gì từ vụ một tiếp viên hàng không Việt Nam Airlines đã bị cảnh sát Nhật bắt vì nghi ngờ có liên quan tới việc vận chuyển hàng ăn cắp theo đơn đặt hàng của một phụ nữ Việt Nam đang sinh sống tại Nhật. Và liền đó là vụ công ty tư vấn giao thông Nhật Bản đã mở cuộc điều tra liên quan tới việc đưa hối lộ cho các quan chức Việt Nam. Hai trường hợp trên được xem như là một điệp khúc của hai trường hợp tương tự đã xảy ra trước đó. Năm 2009, cũng liên quan tới nhân viên của hãng Vietnam Airlines. Kết cuộc là một phi công của hãng Vietnam Airlines đã bị kết tội vận chuyển hàng ăn cắp từ Nhật về Việt Nam. Còn vụ hối lộ đã xảy ra vào năm 2008, trong công trình đại lộ Đông Tây cũng liên quan đến nguồn viện trợ ODA từ Nhật và tất cả các trường hợp trên đều do phía Nhật phát hiện ra. Phải chăng chuyện buôn hàng ăn cắp cũng như việc ăn hối lộ là chuyện đơn thuần liên quan tới một vài cá nhân hay được xem là chuyện bình thường ở Việt Nam hiện nay? Các sự việc này có liên quan tới giáo dục và cơ cấu điều hành đất nước hay không? Thiết nghĩ, giáo dục không chỉ giúp người ta thụ đắc những kiến thức và trao đổi những chuyên môn, mà còn giáo hóa con người qua việc trao đổi, phát huy những đức tính tốt và dẹp bỏ những thói hư tật xấu. Giáo dục giáo hóa người ta trở nên người sống hữu ích cho bản thân và cho xã hội. không biết cách lối và nội dung giáo dục ở nước ta, cũng như cơ cấu điều hành của nhà nước như thế nào đó, mà khiến cho những vụ ăn cắp diễn ra tràn lan đến nỗi mang tai tiếng khắp tứ phương thiên hạ. Theo BBC Tiếng Việt phát vào ngày 3 tháng 3 năm 2014, thì cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật nói rằng số các vụ trộm đồ bị bắt liên quan tới người Việt tăng mạnh tại Nhật, từ 247 vụ năm 1998 lên đến 999 vụ năm 2012. Còn liên quan tới vấn đề tham nhũng, thì bà con hãy đọc bài nghiên cứu về nhận diện tham nhũng ở Việt Nam hiện nay, nguyên nhân và giải pháp phòng chống của giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp thuộc Hội đồng Lý luận Trung ương, số ra thứ 6, ngày 3 tháng 1 năm 2014. Nói về tham nhũng, tác giả cho rằng, có tham nhũng cực lớn, đan xen, phối hợp cả tham nhũng cá nhân lẫn tham nhũng theo nhóm, gọi là lợi ích nhóm, hay nhóm lợi ích bất chính, phi pháp. Đây là dạng tham nhũng có tổ chức, có chủ mưu, thao túng vào tổ chức, thể chế và chính sách cùng với những người có trọng trách, có thẩm quyền giải quyết. Bên cạnh những vụ tham nhũng cực lớn, có tổ chức, cũng có cái gọi là tham nhũng nhỏ nhặt. Có tham nhũng nhỏ nhặt, vặt vãnh trong việc sách nhiễu, cố ý gây phiền hà cho người dân, trì hoãn, dây dưa giải quyết các công việc hành chính, dân sự ở cơ sở. Mục đích là buộc người dân muốn được việc thì phải móc tiền trong túi ra. Theo nhận xét của ông Hoàng Chí Bảo, điều đáng lưu ý là tham nhũng ở nước ta đã trở nên phổ biến và lây lan. Ông nói, tham nhũng từ thấp đến cao, từ đơn lẻ vụ việc cá thể đến những can dự của số đông của tập thể, phe phái, tập đoàn, vì thế mà xuất hiện, lây lan trở thành phổ biến. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã phân tích cho thấy có 10 nguyên nhân dẫn đến nạn tham nhũng, trong đó có đề cập đến một số nguyên nhân tiêu biểu như sau. Hệ thống tổ chức bộ máy cồng kềnh, tầng nấc, quan liêu nặng nề. Hệ thống thể chế luật pháp và tổ chức thực thi, thực hành luật pháp không đồng bộ, chất lượng thấp, hiệu lực yếu, hiệu quả kém. Vừa bị luật rừng cản trở, vừa bị luật rừng thao túng. Kiểm soát quyền lực chậm trễ, không rõ ràng cả trong nhận thức và hành động. Đội ngũ công chức thiếu tính chuyên nghiệp, hoạt động điều hành quản lý thiếu tính hiện đại. Cơ chế dùng người, đặt người vào công việc bộc lộ nhiều bất ổn, thiếu động lực cho tài năng phát lộ, phát triển. Nhân tài, hiền tài tinh hoa khó, thậm chí không vào được bộ máy. Trình độ học vấn, văn hóa, nhất là văn hóa pháp luật thấp, không chỉ ở dân thường mà còn ở tầng lớp có học thức, ở cả công chức, viên chức và quan chức. Việc coi thường luật pháp còn diễn ra phổ biến. Sự thiếu gương mẫu của không ít cán bộ lãnh đạo, quản lý, kể cả ở cấp cao. Trong số những nguyên nhân gây tham nhũng nêu trên, ông Hoàng Chí Bảo cho thấy nhiều vấn đề liên quan tới bộ máy điều hành đất nước, liên quan đến vấn đề giáo dục. Phải chăng vấn đề trộm cắp và tham nhũng có liên quan tới vấn đề quá tôn thờ chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa hưởng thụ. Đề cao những người làm ra nhiều tiền, làm sao để có nhiều tiền là được. Rồi sau khi có nhiều tiền thì lao vào hưởng thụ, bất chấp hưởng thụ trên mồ hôi nước mắt, thậm chí trên xương máu của kẻ khác. Vậy làm sao để người ta thay đổi nhận thức về các chân giá trị trong cuộc sống, về tôn trọng phẩm giá con người, tôn trọng sự công bằng xã hội, tôn trọng pháp luật. Đó chẳng phải là nhiệm vụ của ngành giáo dục hay sao? Liên quan tới vấn đề tham nhũng, nếu so với các nước khác, thì chúng ta nhận thấy nước mình được xếp vào thứ hạng khá cao. Theo bản lượng giá hàng năm về tham nhũng ở nước ta do Tổ chức Minh Bách Quốc tế nghiên cứu, Việt Nam được xếp vào thứ hạng khá cao, 116 trên 177 trong các quốc gia trên thế giới. Trong khi có rất nhiều ban ngành chống tham nhũng các cấp từ trung ương tới địa phương được lập ra để gọi là chống tham nhũng, khiến người dân không thể tự hỏi đâu rồi những cơ quan phòng chống tham nhũng. Nhà nước lập ra những ban đó có hiệu quả hay không, hay chỉ là thêm gánh nặng cồng kềnh cho bộ máy điều hành và gánh nặng về việc lương bổng bắt người dân phải còng lưng gồng gánh. Đây là những vụ người ta phát hiện được hoặc đang điều tra để tìm ra manh mối. Còn nhiều vụ việc khác không ai phát hiện được thì sao? Đôi khi chúng ta dễ dàng lên án những tên cướp giật ngoài đường, trong khi có những trường hợp tham nhũng có quy mô lớn, có tổ chức làm thất thoát ngân sách nhà nước lẫn tiền của công sức của nhân dân bị cho là chìm xuồng, qua loa, phải chăng vì sợ bứt dây động rừng? Hỡi những ai có trách nhiệm, đã đến lúc cần nghiêm túc xem xét loại bỏ những gì là lỗi thời, đặc biệt xem xét lại những vấn đề có liên quan tới giáo dục và cơ cấu điều hành bộ máy nhà nước, làm cản trở con đường phát triển của đất nước, và nghiêm túc thực hiện việc đổi mới có tính khoa học. Như thế, đất nước chúng ta mới có thể phát triển mạnh về mọi mặt. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, một trong những khía cạnh ý nghĩa nhất trong đời sống hôn nhân hẳn phải là quan hệ tình dục. Quan hệ ấy có thể là nguyên nhân đưa đến không biết bao nhiêu xáo trộn và đổ vỡ, nhưng đồng thời cũng là nguồn mạch mang lại biết bao an bình hạnh phúc cho con người. Không thể nói đến một con đường tu đức dành cho các đôi vợ chồng mà không đề cập đến khía cạnh tính dục, bởi vì đó là con đường nhờ đó ơn Chúa được thông ban cho con người, và nhờ đó tình yêu giữa vợ chồng được diễn tả và được nung nấu. Quan hệ tính dục không phải là chuyện phụ thuộc trong đời sống vợ chồng. Quan hệ ấy cũng không phải là một thứ thuốc cần thiết để xoa dịu tình dục xấu xa của con người. Quan hệ ấy cũng không chỉ là một phương tiện cần thiết để sinh con đẻ cái. Một lần nữa, chúng tôi xin gợi lên một vài suy nghĩ về vấn đề này để giúp cho các đôi vợ chồng thấu triệt ý nghĩa và giá trị cao cả của sinh hoạt tình dục trong đời sống hôn nhân. Theo định nghĩa, tính dục hay phái tính là toàn bộ những đặc điểm tâm sinh lý, qua đó giống đực và giống cái được phân biệt với nhau. Do đó tính dục hay phái tính, không đương nhiên ám chỉ đến hành động tính dục, tức sự giao ngộ giữa hai thân xác. Nói đến tính dục hay phái tính là nói đến những đặc điểm phân biệt một người đàn ông với một người đàn bà. Quan hệ tính dục do đó không hẳn là hành động giao hợp, mà trước hết là một cách thế để đi vào tương giao với người khác phái. Quan hệ tính dục có thể là một cái nhìn, một lời nói, một sự vuốt ve. Tính dục là yếu tố xác định mối tương quan của mỗi người với người khác. Từ giọng nói, cách đi đứng, lối suy nghĩ, dự phóng, cho đến cả việc cầu nguyện, mỗi phái đều có cung cách riêng của mình. Cách thế và tâm tình cầu nguyện của một nữ tu hẳn cũng khác với cách thế và tâm tình của một nam tu sĩ. Sự khác biệt phái tính giữa người nam và người nữ là yếu tố quyết định trong cách diễn tả của con người. Nếu vậy, thì kiểu nói của Kinh Thánh, hai người nên một xác thể, có ý nghĩa gì? Thưa, có nghĩa là, mặc dù có những khác biệt về tâm sinh lý, người đàn ông và người đàn bà vẫn có thể hòa hợp với nhau, như thể trở thành một quả tim và một tâm hồn. Sự thống nhất ấy chỉ có thể có khi hai người biết đi theo con đường mà chính Chúa Giêsu đã vạch ra, đó là yêu thương và phục vụ nhau. Phục vụ ở đây là biết đón nhận và tôn trọng sự khác biệt của nhau, cũng như giúp nhau hiểu biết sự khác biệt của nhau. Trước khi bước vào đời sống hôn nhân, các bạn trẻ không ít thì nhiều thường tìm hiểu về sự khác biệt tâm sinh lý của nhau qua sách vở, phim ảnh, cũng như học hỏi về kỹ thuật yêu thương. Tuy nhiên, không có hiểu biết nào có thể giúp cho đôi vợ chồng hơn chính những trao đổi giữa hai người với nhau. Nếu họ thành thật trao đổi cho nhau tâm tình của mỗi người, thì điều đó sẽ giúp cho họ hiểu nhau hơn. Người ta không thể hiểu được những tâm tình thầm kín bằng những hiểu biết lý thuyết trên sách vở, mà chỉ có thể bằng những trao đổi chân thành với nhau mà thôi. Thiếu sự trao đổi ấy, hai vợ chồng dễ đi đến chỗ hiểu lầm nhau. Một người chồng có thể chỉ nghĩ đến nhu cầu sinh lý của mình mà không quan tâm đến tình trạng thể lý, tâm sinh lý của người vợ. Một người vợ cũng có thể chỉ nghĩ đến nhu cầu riêng của mình mà không chú trọng đến tình trạng tâm sinh lý của người chồng. Từ đó hai người có thể nghi ngờ và trách cứ nhau. Thật ra, thảm kịch gia đình thường phát xuất từ việc thiếu hiểu biết và cảm thông với nhau trong lĩnh vực phái tính. Phái tính hay tính dục cũng giống như một tảng băng. Phần nhỏ nhất và trồi lên mặt nước là những yếu tố thể lý và sinh lý. Phần quan trọng hơn cả chìm sâu trong đại dương chính là những yếu tố tâm linh. Khuynh hướng chung của đa số đàn ông là chỉ để ý đến khía cạnh thể lý và sinh lý. Quan hệ tính dục đối với họ là sự gặp gỡ giữa hai thân xác, và cao điểm là sự giao hợp. Ngược lại, nhiều người đàn bà chỉ chú trọng đến khía cạnh tâm linh trong quan hệ tính dục mà không màng đến sự giao ngộ trong thân xác. Sống bên nhau nhưng lại đeo đuổi những nhu cầu riêng tư của mỗi người. Đó có thể là nguyên nhân dẫn đến những rạn nứt và bất hòa trong gia đình. Ngày nay, càng lúc, người ta càng thấy rằng quan hệ tính dục là một trong những yếu tố quan trọng trong đời sống hôn nhân. Sự đổ vỡ trong hôn nhân bắt nguồn từ chính sự thiếu hiểu biết và thông cảm nhau trong những nhu cầu tính dục của nhau. Bóng ma của bệnh SIDA đang bao phủ khắp nơi. chính phủ nào cũng hối hả đưa việc giáo dục sinh lý vào cả những cấp thấp nhất trong học đường. Nhưng nói đến sinh lý, người ta chỉ nói đến việc giải phẫu sinh lý, tức hình thái học, về các cơ quan sinh dục và động tác giao hợp, cũng như những phương pháp tránh thai. Phần quan trọng nhất của tảng băng tính dục, tức những yếu tố tâm linh thì không đá động đến. Tụ trung, người ta dạy cho các học sinh biết những kỹ thuật trong quan hệ tính dục, mà không hề đá động đến ý nghĩa của nó. Tính dục là ngôn ngữ của tình yêu. Tình yêu ở đây không phải là một thứ xúc cảm mù quáng, ích kỷ, đòi hỏi con người phải thỏa mãn bằng mọi giá. Làm tình không có nghĩa chỉ là thỏa mãn cơn đói khát, dục vọng, mà chính là trao ban, và trao ban một cách quảng đại. Chỉ khi nào tính dục trở thành thứ ngôn ngữ của tình yêu trao ban ấy, thì nó mới thực sự đạt được chức năng và ý nghĩa của nó. Giáo dục tính dục hay giáo dục sinh lý trước hết chính là giúp cho con người hiểu được ý nghĩa ấy của tính dục. Điều đó cũng có nghĩa là giúp cho con người biết sống tôn trọng, biết sống quảng đại, biết sống trao ban. Xét cho cùng, giáo dục tính dục hay sinh lý thiết yếu là giáo dục yêu thương. Người biết sống yêu thương trong quan hệ tính dục sẽ luôn tự hỏi, tôi có làm cho người khác được hạnh phúc không? Tôi có hành động thế nào để thỏa mãn nhu cầu của người khác không? Trái lại, người ích kỷ luôn tự nghĩ, người khác không làm cho tôi hạnh phúc, cho nên tôi cũng sẽ không thỏa mãn nhu cầu của họ. Trong quan hệ tính dục, cũng như trong mọi khía cạnh của đời sống lứa đôi, thiết tưởng vợ chồng nên tâm niệm lời vàng ngọc của Chúa Giêsu, được Thánh Phaolô ghi lại như sau: cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Thật thế, cho là quên mình để chỉ muốn làm cho người khác được hạnh phúc. Nếu hai người phối ngẫu đều biết đối xử với nhau như thế, họ sẽ tìm gặp lại chính bản thân và nên một với nhau trong một thể xác và một tinh thần. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Một thương gia giàu có nhìn thấy một thợ câu cá đang nằm an nhàn cạnh thuyền câu, miệng ngậm tổ thuốc. Thương gia hỏi, tại sao anh không làm việc? Người câu cá trả lời, vì tôi đã câu đủ cho hôm nay rồi. Vị thương gia hỏi tiếp, thế tại sao anh không câu thêm vài con nữa? Người câu cá thắc mắc, câu thêm thì tôi sẽ làm gì với chúng? Vị thương gia ôn tồn giải thích, với số cá đó, anh sẽ bán đi và anh có thể kiếm thêm tiền. Với số tiền đó, anh có thể mua được một cái động cơ mới cho chiếc thuyền của mình, rồi đi đánh cá ở vùng biển xa hơn. Anh sẽ đánh bắt được nhiều cá hơn và kiếm nhiều tiền hơn nữa. Sau đó, anh có thể mua thêm một chiếc thuyền nữa, thuê một đội đánh bắt đi theo mình, và anh sẽ trở nên giàu có giống tôi. Và khi đó tôi sẽ làm gì? Người câu cá hỏi lại. Vị thương gia nhanh nhẹn đáp, thì anh có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống, làm những gì mà anh yêu thích. Người thợ câu cá ngước nhìn và hỏi, vậy ông nghĩ tôi đang làm gì đây? Quý vị và các bạn thân mến, mơ ước, hoài bão, khát vọng, cầu tiến, phấn đấu, để làm cho cuộc sống của chính mình cũng như của cộng đồng được đổi mới, được thăng tiến, được trở nên tốt đẹp hơn, là điều cần thiết và quan trọng. Nhưng mơ ước và khát vọng đến độ khiến ta trở nên tham lam và tham vọng quá mức, đó lại là điều hoàn toàn nguy hại cho chính mình và người khác. Bởi lẽ, khi ta để mình bị sự tham vọng thống lĩnh, thì ta sẽ bị sự tham lam điều khiển cuộc đời. Ta sẽ không bao giờ thấy đủ và hài lòng với những gì ta đã, đang có và đạt được. Trong ta luôn sôi sục một khao khát muốn có thêm có nữa. Khi ta bị lòng tham khống chế, lúc đó ta sẽ trở thành kẻ nô lệ cho nó. Ta sẽ bị thôi thúc và làm điều này điều nọ để thỏa mãn nó. Ta phải lao tâm khổ tứ để tìm đủ mọi cách để làm đầy cho túi tham mà ta đang đeo bên mình. Nhưng ta đã biết, túi tham không đáy, nên những nỗ lực để lấp đầy chiếc túi ấy là điều bất khả thi. Vì thế, ta không bao giờ có cảm giác hài lòng với những gì ta đang có, đang nắm giữ. Ta cứ bị cuốn theo ma lực vô hình của nó, và quên đi rất nhiều giá trị quan trọng khác của cuộc sống. Sở dĩ ta trở nên nô lệ cho ông chủ tham lam kia là do ta u mê lầm lạc. Ta cứ đinh ninh rằng, phải có thứ này thứ nọ đeo khoác mang mặc lên người, hoặc sở hữu được những thứ sang trọng đắt tiền, thì ta mới là người giàu có. Vì sự lầm tưởng đó, nên ta mới phải đảo điên kiếm tìm những thứ mà ta cho là nhờ nó ta sẽ tăng thêm giá trị và phẩm giá. Tất cả chỉ là ngộ nhận, ta cần phải thấy rõ rằng vật chất tự thân nó không có giá trị bất biến vĩnh hằng. Nó chỉ có giá trị theo từng đánh giá và chủ quan của từng người mà thôi. Ví dụ như một cây trâm vàng sẽ vô cùng giá trị cho một ai đó có tóc, nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa trước một người trọc đầu. Vậy, để tránh sống kiếp nô lệ, chúng ta cần phải lượng định và cân cãi cái nhìn của ta đối với mọi thứ mà ta đang chiếm giữ và kiếm tìm, để ta biết hài lòng và trân trọng tất cả những điều quý báu ta đang có, và cảm thấy hài lòng với những gì mình đang sở hữu. Ta phải thấy được rằng, người giàu có không phải là người có tất cả, nhưng là người biết đủ. Ta có quyền nỗ lực để có điều kiện tận hưởng những điều mới mẻ, để thăng tiến cuộc sống của chính mình và cộng đồng. Nhưng bất cứ sự nỗ lực làm ta đánh mất sự bình an tâm hồn, đánh mất sức khỏe thể lý, đánh mất niềm vui nơi gia đình, người thân và bạn hữu, đánh mất tình người, thì ta đều phải xét lại và can đảm loại bỏ những tác nhân làm hủy hoại những giá trị đích thực trong cuộc đời ta. Lạy Chúa, đã rất nhiều lúc chúng con không nhận ra những ân lộc, những điều quý báu mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin cho chúng con luôn thấy được, chúng con luôn là người giàu có. Chúng con giàu có trong hồng ân sự sống, trong tình thương yêu quan phòng của Chúa, trong đức tin mà Chúa đã ban cho chúng con. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.